Chương 421, Minh Thần Quân tồn tại là đe dọa đạo chuẩn không hề tức giận trước lời nói của Tê Chiếu, vẫn nở nụ cười trên môi. Ma Quân đại nhân, vậy theo ngài, làm thế nào mới có thể tin tưởng lão phu? Tê Chiếu cao mày, không trả lời. Vấn đề nằm vùng vô cùng nhạy cảm, đề xuất của đạo chuẩn khiến kẻ nằm vùng khó xử. Nếu kẻ đó đồng ý, diệt thế ma quốc sẽ chịu tổn thất nặng nề, thậm chí có khả năng thiên vi diệt thế cung sẽ bị mở ra. Bởi kẻ nằm vùng biết rõ rằng, hiện tại toàn bộ binh lực của diệt thế liên quân đều tập trung tại Vạn Yêu Cung. Tê Chiếu cũng không có cách giải quyết tốt hơn, nếu nhất quyết phải đưa ra một biện pháp, chỉ có thể yêu cầu đạo chuẩn chứng minh mình không phải nằm vùng. Những người khác dù sao cũng sẽ tiến vào không gian kia, không ảnh hưởng gì, ngược lại có thể quan sát từ đó, chỉ cần kẻ nào lộ sơ hở, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đạo chuẩn lại cười nói, lão phu đạo chuẩn, người của phương thốn linh giới, không phải nằm vùng, tin được lão phu thì hãy tiến vào không gian này, không tin thì có thể không vào. Nói xong, đạo chuẩn mở rộng khe hở không gian, sau đó đứng chắp tay, không nói thêm gì nữa. Hắn biết cách làm này không hoàn toàn là kế sách hoàn hảo, nhưng vì đại cục, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Cho dù phương pháp này khiến người khác bất mãn, nhưng vẫn tốt hơn bị nằm vùng mật báo và vây công. Bốn người còn lại liếc nhìn nhau, chỉ bắt lên tiếng trước, ta Vạn Thần Điện, tin tưởng tiền bối. Cho dù ta nghi ngờ huynh đệ Vạn Thần Điện, cũng tuyệt đối không nghi ngờ đạo chuẩn tiền bối, có đạo chuẩn dẫn đầu. U Ngọt của Thương Lan Thủy Giới và Giác Loạn của Sáng Thế Thần Quốc cũng bày tỏ thái độ, đều nguyện ý tin tưởng đạo chuẩn. Có thể nói, mọi người ở đây đều có mối thù lớn với Minh Thần Quân, hơn nữa, để đáng tin cậy, không thể nghi ngờ chỉ có đạo chuẩn, là khai tịch giá động nhất thời đại, từng tham gia trận chiến thượng cổ, đạo chuẩn là đại diện cho khai tịch giá hiện nay, một vị cương giả đáng kính như vậy, làm sao có thể là nằm vùng. Hơn nữa, cho dù đạo chuẩn thực sự sa ngã và liên minh với Minh Thần Quân và Yêu Ma, thì họ cũng nhận ra rằng, nếu cả phương thốn linh giới đều gia nhập phe kia, tương lai của vũ trụ này chỉ còn là một mảng tối đen. Tê Chiếu do dự một chút, rồi gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn tuyên bố với mọi người rằng, họ sẽ tiến vào một không gian bí ẩn bên trong Chí Tôn Thần Khí, và cử Chí Tôn Thần Khí này tiến về Diệt Thế Cung. Không ai phản đối quyết định của đạo chuẩn. Dưới sự dẫn dắt của Giác Loạn, người của Sáng Thế Thần Quốc là những người đầu tiên tiến vào không gian bí ẩn, sau đó là Vạn Thần Điện, Thương Lan Thủy Giới, Hoàng Tuyền Thế Giới và 1.500 hung thú còn lại. Những con hung thú này hiện nay đều nghe theo mệnh lệnh của hai con tinh tinh hắc ám. Sau một phen thương lượng, hai con tinh tinh hắc ám đã chọn nghe theo đạo chuẩn. Trước đây Kiều Hầu Tử đã dặn dò chúng phải nghe theo Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không và đạo chuẩn có mối quan hệ tốt đẹp. Do đó, khi Tôn Ngộ Không và Tiểu Hầu Tử đều không có mặt, đạo chuẩn trở thành chủ nhân của chúng. Đạo chuẩn quan sát mọi người chuẩn bị tiến vào không gian của mình, bỗng nhận thấy Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễn Thần của Hoàng Tuyền Thế Giới tìm đến Tê Chiếu. Ba người họ nói chuyện với nhau một lúc, đạo chuẩn chú ý thấy Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễn Thần có vẻ kích động, thậm chí có ý cãi lộn. Đây là chuyện nội bộ của Hoàng Tuyền Thế Giới nên đạo chuẩn không quan tâm nhiều. Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần thực sự đã cãi vã với Tê Chiếu. Sau khi Tê Chiếu ra lệnh cho mọi người chuẩn bị ra ngoài xem xét tình hình, Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần bất ngờ yêu cầu được đi tìm Tôn Ngộ Không. Yêu cầu này vô cùng bất hợp lý. Hiện tại họ không biết Tôn Ngộ Không ở đâu, cho dù biết, thì trong lúc đại chiến sắp diễn ra, làm sao có thể để hai người có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy rời khỏi danh sách chiến đấu. Bất chấp lời giải thích của Tê Chiếu, Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần vẫn giữ thái độ cương rắn. Tê Chiếu cũng không vui, sau khi trực tiếp từ chối, hắn liền đi ra ngoài. Diễm Thần thậm chí còn kéo Tê Chiếu lại. Cả ba liên tục tranh cãi, đây là lần đầu tiên họ cãi vã gay gắt như vậy. Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của những người khác trong Hoàng Tuyền Thế Giới. Thấy ba người có ý định động thủ, mọi người vội vàng đến can ngăn, nhờ mọi người khuyên bảo, Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần mới chịu dừng lại. Binh Vạn Kiếp kéo họ sang một bên. Tê Chiếu tuy có chút tức giận nhưng cũng đành bỏ qua. Sau sự cố này, mọi người đã tiến vào không gian bí ẩn, chỉ còn lại ba người họ. Hiểu rõ thời gian quý báu, mọi người tách Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào và Tê Chiếu ra, kéo họ vào không gian bí ẩn. Sau khi tất cả mọi người vào, đạo chuẩn dặn dò vài câu với những người canh gác Vạn Thần Điện, rồi bước vào hư không, biến mất không dấu vết. Thông thường, bay từ Vạn Thần Cung đến Diệt Thế cũng cần 2 ngày. Nhưng đạo chuẩn là ai? Hắn là người am hiểu và lĩnh hội về không gian nhất hiện nay. Hơn nữa, lần rút lui trước, Tri Bắc đã lập nên một số tọa độ không gian, do đó chỉ bằng vài lần di chuyển không gian, đạo chuẩn đã đến một tọa độ không gian gần Diệt Thế Cung. Chỉ trong vòng một phút, đạo chuẩn đã từ Phản Thần Điện đến Diệt Thế Cung. Tuy nhiên, không vội vàng thả mọi người ra, mà cẩn thận xác nhận xung quanh không có ai. Sau đó, thân hình dần dần biến mất trong không khí. Lần này, đạo chuẩn không vào một không gian khác, mà sử dụng khả năng ẩn mình trong không gian. Hắn bước đi trên không trung hướng về Diệt Thế Cung. Mục đích của đạo chuẩn không ai hay biết, nhưng hành động hiện tại của hắn rất giống như muốn dẫn những người trong không gian bí ẩn đi vào bẫy. Liệu Tây Chiếu có nói đúng, đạo chuẩn có thực sự là nằm vùng? Bên kia chiến tuyến, Tôn Ngộ Không và 8 người đồng hành bay nhanh trên mây. Trên đường đi, Minh Thiết Cuộn giới thiệu sơ lược về tình hình Minh Thần Quân cho mọi người. Tuy nhiên, những gì hắn biết cũng chỉ là để tham khảo. Minh Thiết Cuộn không biết Minh Thần Quân đã phát triển như thế nào sau hàng trăm vạn năm. Minh Thần Quân có thể nói là quân đoàn tinh nhuệ nhất và mạnh nhất dưới trướng Minh Tôn năm xưa. Sau khi Minh Tôn thất bại, đây là quân đoàn duy nhất còn lại. Bọn họ tồn tại đến ngày nay không phải vì thực lực đủ mạnh để chống lại chấp pháp giả, mà là vì thực lực và cơ thể cường đại của họ. Các ngươi cũng biết những xiềng xích trên người họ, thứ đó do chấp pháp giả chế tạo ra, mục đích tồn tại của những người đó là cung cấp linh lực cho xiềng xích. Về mục đích làm việc này, hiện tại không phải là lúc nói. Minh Thần Quân không chỉ sở hữu sức mạnh cá nhân phi thường, mà còn am hiểu một loại chiến thuật hợp kích độc đáo. Chiến thuật này có thể tập hợp sức mạnh của ít nhất 3 người lên một người, tạo ra đòn tấn công hoặc phòng thủ mạnh mẽ. Đồng thời, nó cũng có thể dung hợp linh lực của 3 người, tạo ra một chiêu thức đặc biệt vô cùng uy lực. Điều quan trọng cần lưu ý là trước khi sử dụng chiêu thức hợp kích, mỗi thành viên trong Minh Thần Quân sẽ phát ra một luồng hào quang có màu sắc khác nhau. Màu đỏ đại diện cho đòn tấn công mạnh mẽ, màu đen đại diện cho phòng thủ, và màu vàng đại diện cho khả năng giam cầm và khống chế. Do đó, bằng cách quan sát màu sắc hào quang, bạn có thể đoán trước chiêu thức sắp sử dụng và đưa ra phản ứng phù hợp. Diệp Tử Phi, người đang bay bên cạnh Tôn Ngộ Không, mỉm cười nói, lão thiết, nghe lời ngươi nói, chẳng khác nào ngươi không phải là thành viên của Minh Thần Quân. Ta từng là thành viên của Minh Thần Quân, nhưng giờ đây ta là thuộc hạ của Ngự Linh Giả đại nhân. Mục đích tồn tại của ta là tiêu diệt toàn bộ Minh Thần Quân, để đội quân này vĩnh viễn biến mất. Tại sao? Chẳng lẽ thủ lĩnh năm xưa cắt xén quân lương của ngươi? Bởi vì sự tồn tại của họ là một mối đe dọa vô cùng bất ổn đối với tương lai của vũ trụ này.